Xin thưa quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã học Gioan chương thứ 14, câu 14. Và hôm nay chúng ta học từ chương 14, câu 15, tức là phần Kinh Thánh bài thứ 77. Và trong phần này chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta: ai yêu mến Chúa Giêsu thì giữ những điều răn của Chúa Giêsu. Và chúng ta học ở đây để chúng ta hiểu điều răn của Chúa Giêsu là điều gì, Chúa muốn nói cái gì với chúng ta. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy. Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Judas, không phải Judas Iscariot, nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy, ta đi khỏi đây. Chúng ta thấy trong cái phần của chương 14, Chúa Giêsu phần đầu đã nói về Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta. Rồi Tôma đã hỏi Chúa Giêsu là: Thầy đi đâu? Làm sao mà biết đường? Thì Chúa Giêsu đã nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Rồi Philippe đã hỏi về Chúa Cha, thì Chúa Giêsu nói ai thấy Thầy là Chúa, là thấy Chúa Cha. Và nhân danh Thầy để xin cái gì với Chúa Cha thì Ngài sẽ ban cho. Chúa Giêsu xác nhận Ngài là một với Chúa Cha, và nhân danh Chúa Giêsu xin thì Ngài sẽ ban cho. Và trong phần chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy là ai yêu mến Chúa Giêsu thì giữ những lời, những điều răn của Chúa Giêsu, những lời dạy của Chúa Giêsu. Và chúng ta làm sao giữ được nếu không có sức mạnh của Thánh Thần Chúa ban cho. Cho nên Chúa không để chúng ta mồ côi, mà đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến ở trên chúng ta, để chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động, chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu và thực hành lời của Chúa Giêsu để yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Thế nên trong chương 14 này triển khai ba bước tiến trong đời sống thiêng liêng là giữ lời của Chúa, thì phải suy gẫm lời Chúa Giêsu dạy đem ra thực hành và làm cho bám rễ sâu trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta đọc lời Chúa xong, chúng ta không có suy nghĩ gì hết, không có giờ để chiêm ngắm lời Chúa, cầu nguyện và thực hành đúng lời của Chúa, thì lời của Chúa giống như là hạt giống gieo dọc đường này, nó tay này qua tay kia rồi đi mất. Cho nên khi được Thánh Thần của Chúa chỉ đạo cho chúng ta biết phải xin cái gì nhân danh Chúa Giêsu, thì tin tưởng cầu xin những gì mà chính Chúa muốn chứ không phải chúng ta muốn, và chúng ta thực hành đúng ý muốn của Chúa Cha, vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Chúa Cha. Và cuối cùng là khi đã hiểu được lời của Chúa, chúng ta làm những gì Chúa Giêsu đã dạy. Người không làm đủ thứ việc thiện đâu, nhưng mà chu toàn điều gì Chúa Cha yêu cầu người làm. Xin đừng theo ý con, một văn ý Cha. Ngay cả khi lòng tung phục của Chúa Giêsu đối với người trần gian là một sự hy sinh vô ích và cảm thấy sỉ nhục, nhưng mà Chúa Cha đã có kế hoạch của Chúa Cha. Con người thì nhìn là thất vọng, các tông đồ cũng đã thất vọng khi Chúa Giêsu chết, nhưng mà tất cả là quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy mà Ngài có quyền trên mỗi người chúng ta. Những gì mà kế hoạch của Chúa Cha làm thì đưa chúng ta tới cái sự sống đời đời, và nên một với Chúa Giêsu, một tâm tình, một ước muốn với Chúa Giêsu. Thế nên Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho chúng ta được Chúa Thánh Thần đến. Ngài hứa cho chúng ta điều đó. Thầy xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Thế nên Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và giải nghĩa cho chúng ta lời của Chúa Giêsu ở mỗi thời đại. Thánh Thần ban cho những tín hiệu, cái lòng tin tưởng, sự linh hứng cho các tín hữu cầu nguyện đúng theo ý của Chúa Cha, để lời cầu nguyện của họ được Thiên Chúa Cha nhậm lời. Vì Thánh Thần biết phải cầu nguyện thế nào đúng theo ý muốn của Chúa Cha, đẹp lòng Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quan tâm không để cho chúng ta mồ côi, mà chính Thánh Thần Chúa đến. Bởi vì Chúa Giêsu sẽ ra đi và Ngài hiện diện với Chúa Cha. Ngài không có lệ thuộc không gian và thời gian của trần gian nữa, mà Ngài hiện diện trong quyền năng của một Thiên Chúa, không có bị giới hạn ở trong không gian thời gian, không có bị giới hạn ở một địa phương nào, nhưng mà Ngài có thể đến với toàn thể chúng ta và qua Thánh Thần của Chúa tác động trên mỗi người chúng ta. Cho nên thế gian sẽ không còn thấy Thầy, nhưng mà anh em sẽ được thấy Thầy. Ngay lúc đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Tất cả đều trở nên một trong tình yêu với Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Cho nên ai giữ điều răn của Chúa Giêsu thì người đó mới là người yêu mến Chúa Giêsu thật sự, vì trở nên một với Chúa Giêsu. Và trong cái phần chương 15 về cây nho và cành nho, chúng ta sẽ đào sâu hơn về cái tình yêu mà chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Chúa Giêsu. Cứ dấu này mà người ta nhận ra cái con là môn đệ của Thầy, là cái con yêu thương nhau. And then ai giữ cái điều mà Chúa Giêsu truyền dạy, thì người đó mới là người yêu mến Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ, thì Chúa bảo anh em hãy rửa chân cho nhau, hãy phục vụ lẫn nhau như chính Thầy đã làm. Và sau đó ông Giuđa, mà không phải Giuđa Iscariot, tức là ông Tadeo, đã nói với Chúa Giêsu: thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Ở đây không phải là Chúa Giêsu tỏ mình ra, tức là hiện diện cách bí mật cho một nhóm môn đệ. Nhưng mà ở đây ý Chúa muốn nói là người sẽ tỏ mình ra cho các ông nhờ Chúa Thánh Thần của người để dạy dỗ và ban bình an cho các ông. Cho nên những ai được Thánh Thần Chúa tác động thì chúng ta sẽ nên một với Chúa Giêsu, một tâm tình, một ước muốn với Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Và Ngài Chúa Thánh Thần dạy chúng ta hiểu được những lời Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể có một tâm tình, một tình yêu với Chúa Giêsu được. Đó là công việc mà Thánh Thần của Chúa làm cho các tông đồ, cho mỗi người chúng ta. Và lúc đó chúng ta nhận biết Chúa Giêsu không phải bằng con mắt xác thịt nữa, mà là con mắt đức tin. Đó là cái đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho Giuđa Tadeo là: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Cho nên ai không yêu mến Chúa Giêsu thì không có giữ lời Chúa Giêsu. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy mà là của Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Cho nên Chúa Thần giúp cho các tông đồ, giúp cho mỗi người chúng ta nhớ được lời của Chúa Giêsu dạy, hiểu được lời của Chúa Giêsu, và làm cho chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, thực hành lời của Chúa Giêsu. Vì không hiểu làm sao mà thực hành được. Vì vậy mà chính Chúa Thần làm cho mỗi người chúng ta hiểu được lời Chúa Giêsu và biết áp dụng lời Chúa Giêsu trong từng hoàn cảnh của cuộc sống mình. Và Chúa Giêsu để lại bình an cho chúng ta. Câu 27, Thầy để lại bình an cho anh em. Mà bình an của Chúa Giêsu ban thì thế gian không thể ban được. Bình an riêng của Chúa Giêsu, bình an tín thác hoàn toàn vào Chúa, chứ không phải đặt nơi trần gian, không phải nơi tiền bạc, nơi gươm giáo, nơi sức mạnh của quân đội hay là của nhóm này nhóm nọ. Và tin tưởng vào Chúa, chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu thì chúng ta không sợ bị cực hình, bị cái chết hoặc là cái gì xảy đến cho mình nữa. Bởi vì chúng ta tín thác vào Chúa, chúng ta sống cho Chúa và chúng ta chết cho Chúa. Chúng ta làm mọi việc vì chúng ta yêu mến Chúa rồi. Mà chết còn không sợ nữa, như các thánh tự đạo, thì còn gì phải lo trên trần gian nữa. Cho nên tâm hồn của chúng ta luôn luôn bình an, và chúng ta biết là Chúa biết chúng ta rõ ràng lắm. Ngài biết chúng ta cần cái gì, và Ngài quan tâm săn sóc cho từng người chúng ta. Và nếu cần, Chúa vẫn làm phép lạ, Chúa vẫn có thể can thiệp một cách đặc biệt, như bà góa Sarepta khi Elia đến nhà bà ta, thì hũ bột và bình dầu vẫn không có bao giờ vơ cho tới khi hết 3 năm 6 tháng hạn hán. Đời sống của chúng ta dĩ nhiên cũng có những lúc gặp những thử thách. Chúng ta tín thác vào Chúa và chúng ta chấp nhận tất cả sự thật rồi giao cho Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã sống một cuộc sống hết sức là khiêm hạ và chấp nhận ngay cả cái chết trên thập giá. Ngài vâng lời Chúa Cha hoàn toàn. Chúng ta cũng là chi thể của Chúa Giêsu. Chúng ta vâng lời Chúa Cha hoàn toàn. Chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta yêu mến và sẵn sàng chết cho Chúa. Thì chẳng cái gì chúng ta phải bận tâm nữa, mà chúng ta hoàn toàn tín thác vào Chúa. Và Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, thì Ngài lo cho chúng ta. Ngài không bị giới hạn trong không gian thời gian nữa, mà Ngài hứa Ngài sẽ ở cùng giáo hội cho đến ngày tận thế. Chúng ta không thấy Ngài bằng con mắt thường, nhưng mà bằng con mắt đức tin, chúng ta nhận biết Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở trong giáo hội, ở với mỗi người chúng ta, trong linh hồn chúng ta, trong bí tích thánh thể, trong lời của Chúa, trong sự hiện diện của giáo hội. Và Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết để chúng ta hiểu rõ hơn trần gian này, thủ lãnh của thế gian nó đang đến. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến, tức là ma quỷ, những kẻ đi với ma quỷ, làm công việc của ma quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu chấp nhận để cho ma quỷ và những kẻ theo ma quỷ giết hại Ngài trên thập giá. Ngài chấp nhận tất cả vì Chúa yêu thương từng người chúng ta. Chúa chấp nhận để Chúa lãnh lấy tất cả hậu quả của tội lỗi và đền tội thay cho chúng ta, để những ai tin vào Chúa Giêsu thì được cứu độ, được đến với Chúa Cha. Và Chúa nói trước để cho mọi người tông đồ của Chúa và chúng ta đừng có bận tâm về những thủ lãnh của thế gian là ma quỷ và những kẻ chạy theo ma quỷ. Những chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy, và chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Và sau khi Chúa dạy những điều đó, thì Ngài bảo các môn đệ: nào đứng dậy, ta đi khỏi đây. Tức là đi ra khỏi cái nơi bàn tiệc ly. Và Chúa vẫn tiếp tục dạy các tông đồ. Qua chương 15, trong bài dụ ngôn về cây nho, cái diễn từ chia tay thứ hai này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bền tâm, bền trí ở giữa thế gian này. Và diễn từ này chia làm bốn phần. Thứ nhất là dụ ngôn về cây nho ở chương 15 này. Thầy cất cử anh em để anh em sinh được hoa trái. Rồi thứ hai là thế gian ghét anh em. Thứ ba là công việc của Chúa Thánh Thần. Thứ bốn là ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Và chúng ta lần lượt chúng ta đọc từ dụ ngôn cây nho để chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng Ngài như hình ảnh là một cây nho, một thân nho, mà mỗi người chúng ta là những chi thể của Chúa Giêsu. Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy. Và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy. Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Chúng ta biết cái dụ ngôn về cây nho đích thực, mà Chúa Cha là người trồng cây nho. Và cây nho đó chính là Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta là cành, mà khi mà cái cành gắn liền với thân nho thì dĩ nhiên nó mới sinh hoa trái, vì sức sống của thân nho từ Chúa Giêsu mà ra. Và Chúa Cha cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn, chấp nhận cái sự cắt tỉa để chỉ chọn một mình Chúa là cùng đích của đời mình và liên kết với Chúa. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em, là Chúa thanh tẩy chúng ta bằng chính lời của Chúa để chúng ta loại trừ những cái tư tưởng của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt con người và chọn tư tưởng của Chúa thôi. Và có như vậy chúng ta sống trong một tâm tình với Chúa Giêsu thì mới ở lại với Chúa Giêsu. Và khi ở trong Chúa Giêsu, liên kết với Chúa Giêsu mới sinh được hoa trái. Còn không ở trong Chúa Giêsu thì làm sao sinh được hoa trái được? Vì vậy, thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Chúng ta phải ý thức điều đó, là không có Chúa Giêsu, chúng ta không sinh một hoa trái gì được hết. Vì vậy mà cái đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu, nhất là những người sống trong những đời sống chiêm niệm, thì kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, cùng với những hy sinh mỗi ngày của mình để nên một với Chúa Giêsu, thì lời cầu nguyện của những người sống chiêm niệm kết hiệp với Chúa Giêsu nó có một cái giá trị sâu xa, tác động trong lòng người nhờ Thánh Thần của Chúa tác động và mang cái sức sống đó cho giáo hội, cho những vị hoạt động ở bên ngoài. Không có sức mạnh của lời Chúa, không có sức mạnh của đời sống chiêm niệm kết hiệp với Chúa thì không có những rễ cây ở dưới lòng đất, thì làm sao sinh hoa trái được? Và cái sức sống trong giáo hội không có. Vì vậy mà ở lại trong Chúa Giêsu là điều quan trọng. Đó là kết hiệp nên một với Ngài. Như cành nho mà không gắn liền với thân nho thì sẽ ra khô héo. Rồi người ta ném vào lửa thôi. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. À, tại vì không ở lại trong Chúa Giêsu thì giống như cành nho, nó lìa khỏi thân nho thì nó bị khô héo, nó chết đi. Vì vậy, chúng ta phải có một đời sống chiêm nghiệm sâu xa kết hiệp với Chúa cùng với những cái hoạt động ở bên ngoài. Dưới sự tác động của Thánh Thần, tình yêu của Chúa thì nó mới sinh hoa kết trái được. Còn nếu không, nó chẳng làm được gì hết. Chúng ta chỉ là con số không, không có Thầy, các con không làm gì được hết. Thế nên, Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu thế nào? Thì Chúa Giêsu cũng yêu mến từng người chúng ta cho đến chết trên thập giá. Mà muốn ở lại trong tình yêu Chúa Giêsu, chúng ta phải giữ điều răn của Chúa Giêsu. Điều răn đó là điều răn nào? Và câu 12. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là điều răn mới của Chúa Giêsu. Ở trong điều răn cũ của 10 giới răn ở trong luật Mô-xê, yêu mến Chúa và yêu thương mọi người như chính mình thôi. Còn ở đây yêu như Chúa Giêsu yêu, bước lên một bước rất cao. Và yêu như Chúa Giêsu là yêu như thế nào? Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Yêu đến độ dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Điều đó không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên chúng ta biết là Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều đó. Và cứ dấu này người ta nhận ra cái con là môn đệ Thầy, là cái con yêu thương nhau. Chúa Giêsu nhấn mạnh về cái giới răn của Ngài. Cho nên Chúa coi chúng ta là bạn hữu. Ngài sẵn sàng hy sinh và chết cho chúng ta, để Chúa Giêsu liên kết chúng ta nên một với Ngài, và chúng ta nhờ một tâm tình với Chúa Giêsu, một tình yêu, một cái nhìn với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha nhờ Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta, làm chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu chọn chúng ta. Chọn chúng ta mà cắt cử chúng ta đi để sinh ra hoa trái của tình yêu. Và chúng ta biết, hoa trái là biết phục vụ. Một tình yêu phục vụ vô điều kiện. Hoa trái là sự hiểu biết lời của Chúa, ý muốn của Chúa, và hành động vì công bằng xã hội, hay sống tận hiến cho Chúa trong thinh lặng, trong chiêm niệm, để sống trọn vẹn cho Chúa trong đời sống ẩn tu chẳng hạn. Chúa chỉ nêu ra những hoa trái phải sinh từ thần khí của Chúa và mang dấu ấn riêng của Ngài, dấu ấn của tình yêu vô điều kiện, hy sinh cho nhau. Mức thành đạt của hội thánh không phải đo bằng những phương công chứng tích ở bên ngoài đâu, mà bằng sự thăng tiến những con người trong hội thánh biết đào sâu mầu nhiệm Chúa Kitô và thông phần vào thập giá cũng như sự sống lại của Chúa Giêsu. Và sau khi xác minh rằng chúng ta hoàn toàn tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa Giêsu 100%, một cành nho không liên kết với thân nho chỉ khô héo và bị ném vào lửa thôi. Cho nên chúng ta phải xác quyết. Chúa Giêsu lặp đi lặp lại giới luật yêu thương của Ngài. Cho nên cần có một trật tự nào đó để vun đắp một đời sống Kitô giáo. Nếu ngay từ đầu chúng ta nói chúng ta phải yêu thương người thân cận vì đó là điều kiện hệ trọng, thì chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu hết. Chỉ có dừng lại ở chỗ yêu người theo cái kiểu của mình thôi. Bao lâu chúng ta chưa nắm được và sống cái cách suy nghĩ của Chúa Kitô, thì chúng ta vẫn yêu thương theo cái kiểu hiểu của mình thôi. Thì chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Điều Chúa yêu cầu chúng ta trước hết là chia sẻ tâm tư của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của kiểu nói giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta phải một tâm tình, một suy tư với Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta trở thành bạn hữu của Chúa, hiểu biết Chúa Giêsu như một đấng yêu mến chúng ta và hành động nơi chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ sinh hoa trái đích thực của tình yêu trên cây nho duy nhất là Chúa Kitô. Chúa nhắc đi nhắc lại điều Thầy truyền cho anh em là hãy yêu thương nhau. Nên nếu không yêu thương nhau, chúng ta không có thuộc về Chúa Kitô, mà là cành đã lìa khỏi thân nho rồi, nó không sinh hoa trái được. Chúng ta phải thuộc về Đức Kitô và giữ điều răn của Đức Kitô, điều răn mới của Đức Kitô, và nhờ Thánh Thần của Chúa, chúng ta mới trở nên một tâm tư, một tình yêu với Chúa Kitô, để dám hy sinh tính mạng của mình vì Chúa Kitô và vì anh chị em của chúng ta, dám yêu thương nhau đến hy sinh tính mạng như Chúa Kitô đã dám hy sinh cho chúng ta. Chúng ta đáp trả tình yêu của Chúa và cụ thể bằng đời sống phục vụ trong cái tâm tư của Chúa Giêsu, và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Chúng ta viếng thăm người đau yếu tù đầy. Tất cả điều đó là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta. Vì chúng ta sống cho Chúa, là một với Chúa Giêsu. Rồi chúng ta đọc tiếp cái phần kế tiếp là thế gian ghét chúng ta bởi vì chúng ta không thuộc về thế gian. Câu 18. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian yêu thích cái gì là của nó. Nhưng anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian. Nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả điều ấy chống lại anh em. Vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy thì cũng ghét cha Thầy. Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn cha Thầy. Như thế ứng nghiệm lời đã viết trong sách luật của họ. Chúng ghét con vô cớ. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Đó là cái phần mà chúng ta thấy thế gian không có chấp nhận Chúa Giêsu, thì những ai theo Chúa Giêsu, thế gian cũng không chấp nhận. Và Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha để bắt đầu hiện diện một cách hiệu quả hơn và phổ quát cho tất cả mọi người. Nhưng mà Satan vẫn tiếp tục tung hoành hoạt động nơi con người để chống đối những ai theo Chúa Kitô. Giáo hội và người tín hữu Chúa Kitô theo Chúa Kitô thì chấp nhận trở nên kẻ thù của Satan và những người theo Satan. Satan là ma quỷ, là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi ngay từ những giây phút đầu tiên từ thời Adam Eva. Và Satan quỷ quyệt làm đủ điều để làm hại những người công chính, như Satan đã thúc đẩy những người lãnh đạo Do Thái giả, và những người lãnh đạo cũng đã cộng tác với Satan để giết Chúa Giêsu. Thì những chi thể của Chúa Giêsu là mỗi người chúng ta, dĩ nhiên cũng bị Satan thù ghét, và những ai theo Satan, theo ma quỷ thù ghét. Giả như anh em thuộc về thế gian, nghĩa là giả như anh em là sản phẩm của thế gian, đứng về phe thế gian, thì dĩ nhiên là thế gian sẽ ủng hộ. Thế nên mỗi khi mà làm mọi việc cho Chúa Kitô có bị chống đối, bị thù ghét, đó là chuyện bình thường. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Chúa Giêsu là chủ, là chủ nhà đã bị giết chết trên thập giá. Tôi tớ làm sao trọng hơn Thầy được. Cho nên bị chống đối là chuyện bình thường. Số phận người tín hữu là bị thế gian ghét bỏ. Chuyện thường xảy ra là chỉ cần một ai đó bắt đầu sống đúng với tinh thần Kitô giáo, có trách nhiệm hơn những người khác, thì gặp phải chống đối ngay lập tức và thù ghét. Ngay trong chính gia đình của mình, ngay những người chung quanh mình trước tiên, không ai biết đầu mối của thù hận ấy là gì, trừ ra ác quỷ, kẻ gây ra xào xáo để làm chúng ta nản lòng. Cho nên làm việc với Chúa Kitô, mỗi khi có sự chống đối, chúng ta phải kiên trì và bám chặt vào Chúa hơn nữa. Bởi vì chúng ta biết chúng ta tin vào ai và chúng ta làm việc cho ai. Chúa Giêsu chọn chúng ta để làm việc cho Chúa, và chúng ta chấp nhận hy sinh với Chúa Giêsu trên thập giá qua những cái chống đối đó. Có lẽ ở ngay trong giáo hội chúng ta cũng thấy có sự ngược đãi như vậy, nhắm vào những môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Một số người do tham vọng hoặc bổn phận cứ tự động hóa mình với những cái họ coi là quyền lợi của hội thánh, nhưng mà thực tế họ trở nên những kẻ ngược đãi với anh em mình, đôi khi còn ác nghiệt những ai hướng nhìn về tin mừng. Thì chúng ta chấp nhận có những cái ngược đãi, và có phải là những người đó trong vị trí của mình đã trở nên là những người thực sự không biết Chúa Kitô, cũng chẳng biết Chúa Cha, mà Chúa Giêsu nói trong cái phần kế tiếp: Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường, hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ tưởng là giết những môn đệ Chúa Giêsu là phụng thờ Chúa, như những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ nghĩ rằng là bảo vệ Do Thái giáo của mình, là bảo vệ cái danh dự của Chúa. Cho nên Phaolô đã xin sứ vụ lệnh để đi Damas bắt bớ những người tin vào Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Nên có sự bắt bớ nó phải đến. Và nhiều khi họ dùng ma quỷ tác động, dùng chính ngay những người ở trong giáo hội, hoặc là những người nhân danh giáo hội, nhân danh tôn giáo của mình để bắt bớ nhau. Và
cái phần từ câu 26, Chúa Giêsu đã nói về Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần để bảo trợ chúng ta. Khi đến bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cho nên chính Chúa Thánh Thần cũng làm chứng về Chúa Giêsu và làm cho mọi người hiểu lời của Chúa Giêsu. Khi cho chúng ta trở thành con cái của Chúa Cha, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa có sự kết hợp giữa ba ngôi vị Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Và Thánh Thần là thần khí chung của ngôi Cha và ngôi Con, nối kết ngôi Cha và ngôi Con với nhau. Thần khí sự thật phát xuất từ nơi Chúa Cha và liên kết với Chúa Con. Chúng ta nói đến thần khí chung của hai ngôi vị vì Chúa Giêsu đã nói Chúa Cha sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, và cũng nói đến bảo trợ mà Thầy sẽ sai đến với anh em. Mọi sự của Cha có đều là của Thầy. Chúa Giêsu là một với Chúa Cha. Thần khí không phải là một biểu tượng của thi ca hay là một cái sức mạnh nào, mà là một ngôi vị, là ngôi vị Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Chứ không phải nói thần khí là một cái sức mạnh nào của Thiên Chúa, mà đây là một ngôi vị như Chúa Giêsu. Và bắt đầu từ lễ Ngũ Tuần, ngôi vị Thánh Thần đã hoạt động trong hội thánh một cách mạnh mẽ. Dĩ nhiên từ lúc sáng tạo vũ trụ, Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đều liên kết với nhau, bởi vì là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa Cha sáng tạo vũ trụ bằng lời của Ngài, là ngôi lời Thiên Chúa. Ngài phán liền có cái vũ trụ này. Và Chúa Thánh Thần ban cái sức sống cho con người, cho mọi tạo vật. Và ở đây, từ ngày lễ Ngũ Tuần, chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong hội thánh. Chúa Giêsu là đầu của thân thể, mỗi người chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, thì Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Là linh hồn của giáo hội. Không có Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội không có, thì giáo hội là một cái xác chết rồi. Cho nên, chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội. Những người Do Thái không tin thì nghĩ rằng Thiên Chúa ở với họ, nhưng thật ra thần khí của người không hoạt động nơi họ được, bởi vì họ không có tin. Họ đã phạm tội vì không tin vào Chúa Kitô, cho nên thần khí không có hoạt động được. Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu và cả các tông đồ cũng làm chứng cho Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đọc sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta mới thấy tác động của Chúa Thánh Thần nơi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Người hướng dẫn những vị ra đi loan báo tin mừng, ban cho họ sức mạnh và những cái đặc sủng. Những ai đón nhận ơn hoán cải thì người ban cho họ ơn nhận biết Thiên Chúa, có nhiều khả năng mới mẻ để làm việc, ơn chữa lành bệnh tật chẳng hạn. Chỉ cần đi cái bóng của Phêrô đi ngang qua các bệnh nhân là bệnh nhân được lành. Chúa làm, Chúa Thánh Thần làm mạnh mẽ như vậy để cho thấy rằng Chúa đang hoạt động trong giáo hội. Rồi ban cái ơn phục vụ và lay chuyển một cái thế giới đang ngái ngủ trong tội lỗi, phải vươn mình lên đến sự thiện, đến lời chân lý của Chúa Giêsu, đến chính Thiên Chúa là Cha của mình. Và suốt dòng lịch sử, Chúa Thánh Thần đã xuất hiện cho những người đầy đức tin, nơi những vị tử đạo chẳng hạn, các tiên tri và nhờ họ để tác động và biến đổi thế giới này. Và qua đó mà Chúa Cứu Thế bề ngoài có vẻ là một kẻ chiến bại, thế được chứng minh là công chính, và kẻ thua cuộc rõ ràng là Satan, vốn đã bị xét xử rồi. Tên đạo diễn đầu sỏ của tấn kịch loài người là ác thần đã bị trút bỏ vì Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang. Và ảnh hưởng của ma quỷ đã bị hạn chế rồi, không còn cái sức mạnh như ngày xưa nữa. Mà qua lời cầu nguyện của con cái Chúa, một sức mạnh mới mà Chúa ban cho giáo hội, đó là Chúa Thánh Thần, để định hướng cho lịch sử của nhân loại và hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện. Chân lý toàn diện này đưa chúng ta tới với chính Chúa Cha, và mọi người nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời, và nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, và sống tín thác hoàn toàn vào Chúa để tâm hồn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Cho nên chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần của Chúa cho chúng ta. Mời đọc tiếp từ câu 4. Những điều ấy Thầy đã không nói với nên ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với nên. Bây giờ Thầy đến cùng đấng đã sai Thầy, và không ai trong nên hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em càng ngập ưu phiền. Và Chúa Giêsu sẽ ra đi. Chúa Giêsu không còn ở lại ở trần gian bằng xác thịt nữa. Các tông đồ không còn thấy Chúa Giêsu bằng xác thịt nữa, bằng con mắt xác thịt nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn hiện diện với giáo hội bằng quyền năng của Chúa. Dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu, xong Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đứng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Cho nên, khi Chúa Giêsu đền tội thay cho nhân loại trên thập giá, và Ngài sống lại vinh quang, Chúa đã chiến thắng tử thần rồi. Ma quỷ đã bị thua cuộc rồi. Nó chỉ có tấn công những ai không tin vào Chúa Kitô. Khi chúng ta tin vào Chúa Kitô, thì nhân danh Chúa Giêsu, tức là nhân danh chính Chúa Giêsu, sự hiện diện sức mạnh của Chúa Giêsu, Ngài đang ở với chúng ta, và ma quỷ thấy Chúa Giêsu trong chúng ta, thì ma quỷ phải bái lại Chúa Giêsu, vì Ngài là Thiên Chúa. Cho nên ma quỷ là kẻ thua cuộc rồi. Cho những ai tin vào Chúa Giêsu thì không còn sợ ma quỷ nữa. Cái tên đạo diễn đầu sỏ những cái bi hài kịch, những cái bi kịch cho loài người, đưa cho tới cái chết là ma quỷ đã bị loại cái ảnh hưởng của nó rồi. Bây giờ chúng ta có Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động cho chúng ta, để chúng ta sống công chính theo lời dạy của Chúa Giêsu. Mời đọc từ câu 12. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều thầy sẽ, những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Cho nên Chúa Giêsu giúp cho chúng ta có Chúa Thánh Thần. Thầy ra đi có lời cho anh em, và chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu có dạy hoài, không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta không có hiểu nổi. Các tông đồ cũng không có hiểu nổi. Cho tới ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ mới hiểu được rõ ràng và làm chứng cho Chúa. Vì vậy, chúng ta biết rõ, chúng ta tin vào Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần của Chúa cho chúng ta, để không phải sức của chúng ta làm được cái này hay cái kia, mà chính Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong giáo hội, hoạt động trong chúng ta, dạy chúng ta biết phải làm gì. Hiểu được lời của Chúa Giêsu. Nếu không có Thánh Thần của Chúa thì chắc chắn không ai hiểu được. Vì chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta sẽ cái nhìn của thế gian. Còn khi Chúa Thần đến, Ngài làm cho chúng ta hiểu được lời Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu, và chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta không sống cho trần gian nữa, mà là sống và làm chứng nhân cho Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thần đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn, hiểu được và tôn vinh Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trên trần gian. Cho nên kế hoạch của Chúa Cha thật là tuyệt vời. Xem ra khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, đối với con mắt loài người, đối với ma quỷ tưởng rằng là mình chiến thắng. Nhưng mà cái bước sau đó, Ngài sống lại vinh quang. Và Thánh Thần Chúa xuống trên các tông đồ, để từ 12 vị tông đồ, dù có mất đi Giu-đa, các ngài vẫn nhờ Chúa Thánh Thần tác động, và Chúa Thánh Thần đã thay đổi bộ mặt thế giới này, để định hướng cho thế giới này đi về chân lý toàn vẹn mà Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế giới cho Chúa. Rồi phần kế tiếp, Chúa báo trước là Ngài sẽ ra đi. Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bây giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau, người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông, anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được trang chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa với anh em. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em biết về Chúa Cha, không còn úp mở, Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Các môn đệ thưa, đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không cần dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu đáp, bây giờ anh em tin à, này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán, mỗi người một ngã, và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Chúng ta nhớ điều đó. Chúa Giêsu đã chiến thắng trần gian này, và Chúa đã báo trước về giờ ra đi của Ngài, giờ chết của Ngài. Ngài trở về với Chúa Cha, nhưng mà Ngài không bỏ các môn đệ mồ côi, mà để cho các môn đệ có Chúa Thánh Thần dẫn dắt, và biết trước các môn đệ sẽ gian nan vất vả, nhưng mà hãy can đảm đi, vì Chúa Giêsu đã chiến thắng trần gian, và tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng được chiến thắng với Chúa Giêsu. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 17.